Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 11 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thổ Nhĩ Kỳ khuyến cáo dân chúng hoãn những chuyến đi không cấp bách tới Nga. Đức Giáo Hoàng Francisco cử hành thánh lễ ngoài trời ở Uganda và 3 người thiệt mạng trong vụ nổ súng tại phòng mạch Planned Parenthood ở Colorado.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Faiza El-Masri tường trình về sở thích trồng rau tại nhà ở Mỹ đang nở rộ. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay khuyến cáo dân chúng hoãn những chuyến đi không cấp bách tới Nga trong diễn tiến mới nhất của vụ xích mích ngoại giao vì việc bắn rơi máy bay Nga. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói lệnh cảnh báo du hành được đưa ra vì những khó khăn mà họ không nói rõ là gì mà các du khách và cư dân Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga đang đối mặt. Nga đã có phản ứng dân dữ sau khi chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay của họ gần biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria, là nơi mà Moscow đang tiến hành một chiến dịch quân sự. Vụ tranh chấp này đe dọa tới mối quan hệ giữa hai nước vốn đã ở hai phía đối nghịch nhau trong cuộc nội chiến Syria và làm gia tăng những mối lo ngại về một vụ xung đột quốc tế rộng lớn hơn. Ngày hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Recep Tayyip Erdogan tố cáo Nga đùa với lửa qua việc tấn công những nhóm chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad dưới chiêu bài chiến đấu chống nhóm nhà nước Hồi giáo và tấn công những chiếc xe tải hoạt động ở Syria cho mục tiêu thương mại và nhân đạo. Mặc dù vậy, ông Erdogan cũng cho biết ông muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Hai tới đây bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu tại Paris. Những đoàn người hết sức đông đảo tại Uganda đã chào đón Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay trong lúc nhà lãnh đạo giáo hội công giáo cử hành thánh lễ đầu tiên tại nước này trong chặng dừng chân thứ nhì của chuyến viếng thăm Phi Châu. Thánh lễ ngoài trời được cử hành tại đền các thánh tử đạo Uganda ở Namugono, là nơi vinh danh hơn 20 vị tử đạo đã bị một nhà vua ra lệnh thiêu sống hồi cuối thế kỷ 19 vì không chịu từ bỏ đức tin. Nhà lãnh đạo tòa thánh Vatican nói, đức tin của các ngài mưu cầu điều tốt cho mọi người, kể cả nhà vua đã kết án các ngài vì đức tin của các ngài. Phản ứng của các ngài là lấy tình yêu đáp trả hận thù và do đó đã tỏa chiếu vẻ sáng lạng của tin mừng. Hàng vạn người đã cắm lều trải chiếu qua đêm tại nơi này để chờ tham dự buổi lễ có mục đích kỷ niệm 50 năm ngày các vị tử đạo được phong thánh. Sáng ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng sẽ tham dự một cuộc meeting với giới trẻ, đến thăm một tổ chức từ thiện và gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương trong lúc ngài tiếp tục chuyến ngày thứ nhì của chuyến viếng thăm Uganda. Ngày hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã ca ngợi Uganda về việc tiếp nhận những người tị nạn từ các nước khác ở Phi Châu. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Lãnh tụ dân chủ Myanmar, tức Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi ngày hôm nay họp với một số đảng viên của Liên minh Dân chủ Toàn quốc đắc cử vào Quốc hội lần đầu tiên kể từ khi giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử. Tuy Liên minh Dân chủ chiếm gần 80% ghế ở Quốc hội, hiến pháp của nước này không cho phép bà Suu Kyi giữ chức tổng thống bởi vì người chồng quá cố của bà cùng với hai người con trai của bà là công dân Anh. Bà Suu Kyi đã không đọc diễn văn khai mạc cuộc họp đó, nhưng người làm phó cho bà đã cảnh báo các nhà lập pháp là chớ nên tự mãn và họ cần phải kính trọng vì nữ chủ tịch của đảng. Chính phủ Myanmar do quân đội hậu thuẫn đã cam kết tiến hành một cuộc chuyển giao quyền hành một cách êm thấm cho đảng Liên minh Dân chủ. Philippines ngày hôm nay nhận hai chiếc chiến đấu cơ phản lực mới từ Nam Triều Tiên, đánh dấu điều họ gọi là một sự quay lại với thời đại của phản lực cơ siêu thanh. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines ông Peter Paul Galvez nói là những máy bay này tuy nhỏ nhưng sẽ giúp cho nước ông bảo vệ không phận của mình trước những vụ xâm nhập. 10 năm trước đây, không quân Philippines đã thải 10 chiếc chiến đấu cơ F-5 còn lại trong đội bay của họ vì việc bảo trì quá tốn kém. Họ đã đặt mua 12 chiếc FA-50 của Nam Triều Tiên với giá 420 triệu đô la và hợp đồng này sẽ được hoàn tất vào năm 2017. Hợp đồng này là hợp đồng mua chiến đấu cơ đầu tiên của Philippines trong vòng gần 40 năm và nằm trong khuôn khổ của kế hoạch 5 năm để nâng cấp khả năng quốc phòng với kinh phí là 1,8 tỷ đô la. Chính phủ ở Manila đang theo đuổi mục tiêu là xây dựng một vị thế quốc phòng khả tín trong lúc họ đối mặt với những hành động mà nhiều người cho là hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thưa quý thính giả, tại Hoa Kỳ, thì một cảnh sát viên và hai thường dân đã bị thiệt mạng hôm thứ Sáu trong vụ bắn nhau kéo dài 5 giờ đồng hồ với một tay súng tại phòng mạch của Planned Parenthood ở thành phố Colorado Springs của tiểu bang Colorado. Cảnh sát cho biết họ đã bắt được tay súng tên Robert Lewis Deer, 57 tuổi, và họ cũng đang tìm cách để bảo đảm là hung thủ này không để lại chất nổ trong khu vực. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết đôi bên đã bắn nhau rất nhiều mà không có nói gì với nhau cho tới khi cảnh sát có thể hô to với người đó và buộc y đầu hàng ở bên trong tòa nhà. Cảnh sát viên thiệt mạng được xác nhận là ông Gareth Swasey, 44 tuổi, thuộc lực lượng cảnh sát bảo vệ Đại học Colorado Springs. Hai thường dân cũng bị thiệt mạng trong lúc được cứu chữa và có 9 người khác còn được điều trị tại bệnh viện. Giới hữu trách cho biết họ chưa xác định được động cơ của vụ nổ súng. Planned Parenthood là tổ chức có tranh cãi vì một số cơ sở của tổ chức này thực hiện những vụ phá thai. Tuy phần lớn hoạt động của họ là cung cấp những dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, kiểm tra HIV và những chứng bệnh hóa liễu và tư vấn về những vấn đề sức khỏe tổng quát. Cũng tại Hoa Kỳ, thì những người biểu tình ở Chicago đã gia tăng những nỗ lực đòi cảnh sát sửa đổi sau vụ một thiếu niên da đen bị một cảnh sát viên da trắng bắn chết cách nay hơn một năm. Viên cảnh sát đó đầu tuần này đã bị truy tố về tội sát nhân, nhưng việc truy tố đã không ngăn chặn được các cuộc biểu tình phản kháng. Ngày hôm qua, những người biểu tình đã rủ nhau xuống đường và ngăn chặn cổng vào của các thương xá tại khu mua sắm ở Chicago để phản đối vụ giết hại thiếu niên da đen và cách xử lý của chính quyền thành phố đối với vụ này. Cuộc phản kháng đã diễn ra 3 ngày sau khi cảnh sát tuân lệnh của tòa án để phổ biến đoạn video từ máy thu hình trên xe cảnh sát, trong đó cho thấy là Laquan McDonald, 17 tuổi, bị bắn thêm hơn 10 lần sau khi đã bị bắn trúng và té ngã xuống đất. Cảnh sát nói rằng khi đó thiếu niên này cầm trong tay một con dao bị ảnh hưởng bởi ma túy và không tuân lệnh cảnh sát đòi buông dao. Tại Phi Châu, phiến quân đã bắn rocket vào một căn cứ của Liên Hiệp Quốc ở miền Bắc Mali, giết chết 2 binh sĩ gìn giữ hòa bình và một nhân viên dân sự làm việc theo hợp đồng. Một phát ngôn viên của Phái bộ Duy trì Hòa bình Liên Hiệp Quốc cho biết có ít nhất 4 người khác bị thương nặng trong vụ tấn công hồi sáng sớm hôm nay ở Kidal. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ pháo kích xảy ra tiếp theo sau vụ tấn công của phiến quân tại một khách sạn sang trọng ở thủ đô Bamako, làm 19 người thiệt mạng. Hai nhóm hiếu chiến ở Tây Phi đã cùng nhau nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công vào khách sạn Radisson Blue hôm 20 tháng 11. Ngày hôm qua, các lực lượng đặc biệt ở Mali đã bắt giữ 2 người dính líu tới vụ tấn công khách sạn. Những vụ bạo động này nêu bật mối đe dọa của các phần tử Hồi giáo hiếu chiến ở miền Bắc và miền Trung Mali, bất chấp sự hiện diện của lực lượng duy trì hòa bình Liên Hiệp Quốc. Một lực lượng quân sự do Pháp lãnh đạo đã loại trừ các nhóm Hồi giáo ra khỏi quyền lực ở miền Bắc Mali vào năm 2013. Những nhóm đó đã chiếm cứ miền Bắc Mali sau một vụ đảo chính quân sự ở Bamako năm 2012. Cũng tại Phi Châu, thì có ít nhất 21 người thiệt mạng và mấy mươi người khác bị thương trong một vụ nổ bom tự sát hôm thứ Sáu tại Kano, là thành phố lớn thứ nhì của Nigeria. Các giới chức cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã kích nổ quả bom tại một buổi lễ của người Hồi giáo Shia. Giới hữu trách cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo cho biết vụ tấn công xảy ra trong lúc các tín đồ Shia tham dự một cuộc tuần hành từ Kano đến thành phố cổ Zaria. Một kẻ nổ bom tự sát thứ nhì đã bị bắt trước khi có thể kích nổ quả bom. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng nhóm hiếu chiến Boko Haram của người Hồi giáo Sunni đã gây ra nhiều vụ bạo động ở đông bắc Nigeria trong 6 năm qua. Nhóm này muốn thành lập một quốc gia Hồi giáo ở đông bắc Nigeria và muốn áp dụng luật Hồi giáo khắc khe, và họ có thái độ thù nghịch đối với người Hồi giáo Shia. Theo Hội Ân Xá Quốc tế, thì cuộc nổi dậy của Boko Haram đã gây tử vong cho khoảng 20.000 người và làm cho hơn 2.300.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Năm nay, Boko Haram đã nới rộng những vụ tấn công của họ sang Cameroon, Chad và Nigeria, là những nước tham gia một lực lượng khu vực chống lại nhóm hiếu chiến này. Có nhất 6 em bé bị chết đuối hôm thứ Sáu trong 2 vụ việc khi thuyền của các em bị chìm ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc tìm cách vượt biển sang Âu Châu. Hãng tin Anatolia cho biết một chiếc tàu chở 55 người Syria và Afghanistan đã bị chìm vì sóng to gió lớn gần thị trấn Avachit trong lúc đang trên đường tới đảo Lesbos của Hy Lạp. Nhân viên cứu hộ đã vớt được xác của 4 em bé người Afghanistan. Hãng tin này cũng cho biết có 2 em bé khác chết đuối khi tàu chở các em bị chìm vì thời tiết xấu trong lúc tới đảo Kos của Hy Lạp. Quốc tịch của các nạn nhân hiện chưa được rõ. Thổ Nhĩ Kỳ là nước đang có hơn 2 triệu người Syria tị nạn, đã trở thành điểm trung chuyển chính của những người chạy trốn chiến tranh và tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Âu Châu.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý.
Thưa quý vị, tại Mỹ, một bữa ăn tối truyền thống trong dịp lễ tạ ơn vừa qua không chỉ có gà Tây mà còn có rất nhiều món rau quả khác. Theo thường lệ, nhiều người tới siêu thị để mua và chuẩn bị cho gia đình một bữa ăn thịnh soạn. Tuy nhiên, với cô Sherry Miles Cohen, gia đình cô có thể tiết kiệm một chút tiền mua rau nhờ có vườn rau mà cô có ngay tại nhà của mình. Mời quý vị cùng theo dõi bài phóng sự sau đây của thông tin viên Faizal Al-Masri do Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Nếu bạn đang sống ở trong thành phố, bạn vẫn có thể làm nông ngay tại chính căn nhà của mình. Đó là thông điệp từ các chuyên gia đang khuyến khích mọi người trồng rau trong những không gian nhỏ. Họ tin rằng, mặc dù làm nông trong thành thị có những hạn chế của nó, nhưng nó không nhất thiết giới hạn khả năng của bạn. Tất cả những món rau mà cô Sherry Miles Cohen đang chuẩn bị cho bữa tối đều được lấy từ vườn rau của cô. Cô Miles Cohen là một nhà tâm lý học, một người vợ, một người mẹ. Và kể từ khi gia đình cô chuyển đến căn nhà này ở thủ đô Washington năm ngoái, cô tự phong thêm cho mình một chức danh, đó là người làm vườn.
When I was a kid, my aunt had a garden and she grew sort of staples, greens and potatoes and onions.
Khi tôi còn nhỏ, dì của tôi có một khu vườn và bà ấy đã trồng mọi thứ, các loại rau, khoai tây, hành. Tôi lúc nào cũng thích cảm giác tay mình lấm lem bùn đất.
Lấy cảm hứng từ người dì của mình, cô Miles Cohen trồng rất nhiều loại rau.
We have tomatoes and eggplant and okra, sweet peppers, every kind of
chúng tôi có cà chua, cà tím, đậu bắp, ớt ngọt và tất cả những loại rau xanh mà bạn có thể tưởng tượng ra. Tôi buộc phải trở nên sáng tạo hơn với những công thức nấu ăn. Tôi dành rất nhiều thời gian lang thang trên mạng để tìm kiếm những công thức nấu ăn cho những món rau sai quả như cà tím.
Cứ hai lần một tháng, cô Miles Cohen nhờ tới sự giúp đỡ của một chuyên gia làm vườn đến từ công ty thiết kế làm vườn Love and Carrots, cô Nellie Cover. Cô Cover cho biết.
Here we're growing out of raised beds, so there's the structure with the soil, and we really try to plant every square foot. A lot of our favorite summer vegetables, you know,
ở đây, chúng tôi trồng rau ở trong những luống đắp cao, và đây là loại cấu trúc đất mà chúng tôi dùng, và chúng tôi thực sự cố gắng tận dụng từng tấc đất một. Rất nhiều loại rau trồng mùa hè ưa thích của chúng tôi như cà chua, cây húng quế, tất cả những thứ mà mọi người muốn trồng đều cần rất nhiều ánh nắng.
Trồng rau trong những khoảng không gian nhỏ, trồng trọt trong thành thị nói chung là một xu hướng đang ngày càng thịnh hành. Theo lời cô Meredith Shepherd, người sáng lập công ty Love and Carrots.
People are interested in where their food comes from these days. They're interested in eating really healthily. And they might not trust what they're buying in the grocery store anymore, so they want to.
Bây giờ mọi người thường quan tâm tới việc thực phẩm mà họ ăn có nguồn gốc từ đâu. Họ quan tâm tới việc ăn uống làm sao thật lành mạnh. Có thể là họ không còn tin tưởng vào những thứ mà họ mua ở siêu thị nữa, cho nên họ muốn tự mình trồng. Tôi đã đọc được một số liệu đại ý nói rằng 70% người Mỹ giờ đây đang tự trồng trọt và con số đó đã tăng ở tỷ lệ 20% từ năm 2009. Vì thế mà thực sự đây là một xu hướng đang nở rộ. Thường thì phần lớn phụ nữ trẻ là người thích và quan tâm tới trồng trọt, nhưng tôi nghĩ các chàng trai trẻ cũng đang cố bắt nhịp theo.
Cô Shepherd giúp khách hàng của mình tìm những cách sáng tạo để trồng những loại rau ưa thích của họ, cho dù vườn rau có nhỏ cỡ nào đi chăng nữa.
If you have a wall that's nice and sunny, we'll put a nice sturdy trellis up the wall and grow something like beans or cucumbers or peas.
Nếu bạn có một bức tường trông ổn và có nhiều nắng, chúng tôi sẽ giúp lắp một dàn leo lên đó để bạn có thể trồng những thứ như là đậu que hay dưa chuột hay đậu hạt, tận dụng những khoảng không gian dọc đó. Rồi sau đó sẽ cho một thứ gì đó rủ ra phía trước khu vực. Ở trên ban công, chúng tôi dùng những hộp đựng. Chúng tôi thậm chí còn dùng những cái xô 5 gallon. Nếu túi tiền mọi người eo hẹp để trồng cà chua hay dưa chuột hay đại loại như vậy, bạn chỉ cần đảm bảo là nó có đường thoát nước, lèn đất tốt vào đó và luôn tưới nước để nó lớn khỏe.
Cô Kaliza Hutchinson trồng rau trong khu vườn bé xíu của cô ngay phía trước nhà. Cô nói rằng cô được ăn những loại rau ngon nhất, rất nhiều loại mà lại rẻ hơn.
I don't go grocery shopping for vegetables at all. So 100% of my vegetables come from my garden. I only really like to plant what I can eat.
Tôi hoàn toàn không đi chợ mua rau. 100% rau là tôi đều lấy từ vườn. Tôi chỉ trồng những loại tôi có thể ăn. Mỗi năm tôi tìm hiểu tôi đã lãng phí những gì và tôi đã dùng những gì. Ở những nhà mà ai cũng bận như nhà chúng tôi, cả hai đều đi làm, tôi chủ yếu cố gắng nấu những bữa ăn sử dụng những gì mà tôi trồng.
Cô Hutchinson sinh ra ở Zambia và lớn lên ở Mỹ, nói rằng khu vườn nhỏ có ý nghĩa rất lớn với cô.
My dad was a farmer, and so that was the major reason why I was looking to settle
down. Cha tôi từng là một nông dân, và đó là lý do chính tại sao tôi đã luôn cố tìm một nơi như thế để định cư. Tôi vẫn thích sống trong môi trường thành thị, nhưng tôi cũng rất nhớ cảm giác sống giữa thiên nhiên, môi trường như thế.
Và khu vườn của cô không chỉ giúp tô điểm thêm lối đi vào nhà, mà còn giúp gia đình cô có những bữa ăn tốt hơn.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Một cô gái đến từ bên kia bờ đại dương vẫn đang tiếp tục thống trị tuần cuối cùng của tháng 11 này và không có một ca sĩ Mỹ nào lọt vào top 5 của tuần khi các chàng trai Canada chiếm toàn bộ các vị trí còn lại. Có một gương mặt trẻ đã trở lại nhóm 5 sau một vài tuần vắng bóng. Chúng ta hãy cùng xem đó là ai. Đó là nam ca sĩ vị thành niên Shawn Mendes với Stitches. Bài hát này đã tiến lên một bậc để trở lại top 5 sau 2 tuần vắng bóng. Đây là bài hát thứ 3 trong album studio đầu tay của Shawn có tên Handwritten. Stitches là bài hát đầu tiên của Shawn giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của sóng radio ở Mỹ và nó đã giành được doanh thu hơn 1,3 triệu bản để đoạt đĩa bạch kim của Hội Công nghiệp Thu âm của Mỹ. Video đầu tiên của bài hát này có sự xuất hiện ngắn của diễn viên nổi tiếng Cate Blanchett được ra mắt trên Vivo vào tháng 3. Đó cũng là diễn viên xuất hiện trong video clip của hai bài hát trước đó của Shawn cũng trong album Handwritten. Nhưng Shawn sau đó đã tung ra một video nhạc mới vào tháng 6, trong đó có những hình ảnh anh bị những thế lực vô hình đánh lại anh trong bối cảnh một garage ô tô. Và Shawn chỉ là một trong những chàng trai Canada của top 5 tuần này. Người đồng hương nhiều tuổi hơn của Shawn là The Weeknd đang đứng trên anh một bậc với bài hát đã từng đưa anh lên đỉnh cao của Billboard, The Hills. The Weeknd lùi một bậc xuống vị trí này với bài hát đã từng có 6 tuần thống trị bảng xếp hạng. Cuối tuần qua, nam ca sĩ 25 tuổi này đã biểu diễn The Hills trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc Mỹ. Chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết ngay sau đây. I only call you Trước khi có một màn biểu diễn đầy ấn tượng, bài hát này trên sân khấu với các vòng lửa cháy rực, The Weeknd đã nhận được giải album R&B hay nhất của năm tối hôm đó. The Hills và Can't Feel My Face, một bài hát khác của The Weeknd cũng đã từng giành vị trí số 1 trên Billboard, đều từ album vừa giành giải có tên Beauty Behind the Madness. Hai bài hát này đã giúp ca sĩ 25 tuổi người Toronto này thống trị bảng xếp hạng suốt mùa hè vừa qua. Các fan hâm mộ của Mỹ coi anh là một Michael Jackson thứ hai. Và một nam ca sĩ cũng đến từ nước láng giềng phương Bắc là Justin Bieber. Ca sĩ 21 tuổi này tiến một bậc trong tuần này với Sorry. Bài hát này cùng với What Do You Mean, bản hit số 1 trên Billboard đầu tiên của Bieber, đều nằm trong album mới ra mắt của anh có tên Purples. Và đây là album đầu tiên của Bieber sau 3 năm và đánh dấu sự trưởng thành của anh. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go, I didn't spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Sự trở lại của Bieber lần này với ít nhất hai bài hát đầu tiên của album mới Purples đều giành những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng, cho thấy ca sĩ đã từng gặp nhiều rắc rối này đang lấy lại được tài năng của mình. Và các fan hâm mộ của anh đang rất vui mừng với sự trở lại đầy chín chắn của ca sĩ người gốc Ontario này. Nhưng các fan hâm mộ anh cũng đã thất vọng khi Bieber quyết định hủy bỏ phần biểu diễn của mình trong lễ diễu hành tạ ơn ở New York vừa qua và cũng không tham gia chương trình truyền hình trực tiếp đêm muộn The Late Show với Stephen Colbert. Theo phần đăng tải của Bieber trên Twitter thì dường như những quyết định vào phút cuối này của anh là lý do cá nhân. Bieber được biết tới với mối tình sóng gió với nữ ca sĩ Selena Gomez và có những tin đồn rằng hai người đang trở lại với nhau. Nhưng hãy tạm chia tay Bieber để đến với một nam ca sĩ từ nước láng giềng phương Bắc nữa, đó là Drake với Hotline Bling. Rapper 29 tuổi này đã có sự trở lại vị trí Á quân từ tuần trước và mặc dù bài hát này đang tiếp tục được yêu thích nhưng dường như nó không thể lên được vị trí thống trị bởi sự ra mắt của bản ballad tuyệt vời của Adele có tên Hello. Nhưng Drake đã thừa nhận điều đó và tuần qua nam ca sĩ đến từ Toronto này nói anh sẽ làm bất cứ điều gì với Adele. Nhưng trước khi biết thêm chi tiết, chúng ta hãy cùng thưởng thức Hotline Bling. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling. Trong buổi trả lời phỏng vấn với các phóng viên ở Toronto thứ tư tuần qua, Drake nói rằng anh sẽ đến nhà của Adele ngay lúc này để giặt giũ quần áo cho cô. Và đó là cách Drake đáp lại lời tuyên bố gần đây của Adele rằng cô sẽ muốn làm một bản remix của Hotline Bling. Adele nói trong một lần cùng bạn bè đi uống ăn mừng sự ra mắt của Hello, cô đã nhảy theo điệu nhạc của Hotline Bling trong lúc ngà ngà say. Và Adele đã trở thành một fan hâm mộ lớn của Hotline Bling khi cô còn đặt mua cả chiếc áo khoác đỏ mà Drake mặc khi xuất hiện trong video clip của bài hát này. Và Adele cũng xứng đáng được Drake hâm mộ khi cô tiếp tục là cô gái duy nhất thống trị bảng xếp hạng tuần này với Hello. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp của cô ca sĩ đến từ Anh Quốc trên vị trí số 1 kể từ khi ra mắt vào giữa tháng này. Và bản ballad tuyệt vời này đang tiếp tục làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng khắp thế giới và lập thêm nhiều kỷ lục nữa. Lập kỷ lục trở thành đĩa đơn bán chạy nhất trong vòng 18 năm qua ở Anh, Hello đã có được trên 5 triệu lượt xem trên mạng cho tới thời điểm này. Hello là bài hát đầu tiên được ra mắt của album mới nhất của cô có tên 25. Album này đã bán được gần 3 triệu bản, phá vỡ kỷ lục số doanh thu cao nhất trong tuần đầu tiên của nhóm nhạc NSYNC lập vào năm 1991. Riêng Hello, sau vài ngày ra mắt, đã lọt vào danh sách kỷ lục những bài hát được xem nhiều nhất trên mạng Vivo. Với đà tiến này, Hello sẽ sắp vượt qua Blank Space của Taylor Swift hiện đang đứng trên vị trí số 1 và Baby của Justin Bieber trên vị trí số 2. Và cô ca sĩ 27 tuổi này vừa mới công bố tour lưu diễn thế giới để quảng bá cho album mới nhất của cô. Chúng ta sẽ khám phá thêm về tour diễn này vào tuần sau. Hẹn gặp lại các bạn với một bảng xếp hạng mới nhất nhé!
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay khuyến cáo dân chúng hoãn những chuyến đi không cấp bách tới Nga trong diễn tiến mới nhất của vụ xích mích ngoại giao vì việc bắn rơi máy bay Nga. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói lệnh cảnh báo du hành được đưa ra vì những khó khăn mà không nói rõ là gì mà các du khách và cư dân Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga đang đối mặt. Nga đã có phản ứng giận dữ sau khi chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay của họ gần biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria, là nơi mà Moscow đang tiến hành một chiến dịch quân sự. Những đoàn người hết sức đông đảo tại Uganda đã chào đón Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay trong lúc nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo cử hành thánh lễ đầu tiên tại nước này trong chặng dừng chân thứ nhì của chuyến viếng thăm Phi Châu. Thánh lễ ngoài trời được cử hành tại đền các thánh tử đạo Uganda ở Namugono, là nơi vinh danh hơn 20 vị tử đạo bị một nhà vua ra lệnh thiêu sống hồi cuối thế kỷ thứ 19 vì không chịu từ bỏ đức tin. Hàng vạn người đã cắm lều trải chiếu qua đêm tại nơi này để chờ tham dự buổi lễ có mục đích kỷ niệm 50 năm ngày các vị tử đạo được phong thánh. Một cảnh sát viên và hai thường dân bị thiệt mạng hôm thứ Sáu trong vụ bắn nhau kéo dài 5 giờ đồng hồ với một tay súng tại một phòng mạch của Planned Parenthood ở thành phố Colorado Springs của tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Cảnh sát cho biết họ bắt được tay súng tên Robert Lewis Deer, 57 tuổi, và đang tìm cách để bảo đảm là hung thủ này không để lại chất nổ trong khu vực. Một tổ chức nhân quyền quốc tế tố cáo liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo nhắm tấn công thường dân ở Yemen và họ nói rằng Ả Rập Xê Út cùng với những Tây phương ủng hộ họ không trả lời những câu hỏi về việc giết hại thường dân tại quốc gia nghèo khổ này. Một bản phúc trình của Human Rights Watch công bố hôm thứ Sáu cho biết từ tháng 4 cho tới tháng 8 năm 2015, chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út đã thực hiện ít nhất 10 vụ oanh kích rõ ràng là bất hợp pháp ở Yemen, giết chết 309 thường dân và gây thương tích cho 414 người khác. Phiến quân đã bắn rocket vào một căn cứ của Liên Hiệp Quốc ở miền Bắc Mali, giết chết 2 binh sĩ gìn giữ hòa bình và một nhân viên dân sự làm việc theo hợp đồng. Một phát ngôn viên của Phái bộ Duy trì Hòa bình Liên Hiệp Quốc cho biết có ít nhất 4 người khác bị thương nặng trong vụ tấn công hồi sáng sớm hôm nay ở Kidal. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ pháo kích xảy ra tiếp theo sau vụ tấn công của phiến quân vào một khách sạn sang trọng ở thủ đô Bamako, làm 19 người thiệt mạng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.